Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thể nhập giới Brahman và được giải thoát. Thì ở cái giáo phái này có cái sự tiến bộ hơn các giáo phái khác. Chia ra là con người là do các cái yếu tố này hợp thành. Nó gần gần giống như là Phật giáo của chúng ta. Nhưng Phật giáo chúng ta là lý giải nó cao hơn. Nó cao hơn. Nhưng mà những cái tính triết học cũng như là những cái sự lý giải trong tất cả những giáo phái này thì dường như ít nhiều gì nó cũng có trong Phật giáo. Bởi vì sáu cái phái này cũng như là luật sư ngoại đạo, nếu như nó không có cái giá trị đóng góp thì nó không có tồn tại lâu dài, và nó không có được là cái tính là thay thế cho Bà La Môn thời bấy giờ. Và thứ ba đó là Kỳ Na giáo. Thì ở Kỳ Na giáo chủ trương là vật chất luận, phạm trù tư tưởng là thực thể, đó là trạng thái sinh mệnh, yếu tố chia làm năm thứ: hư không, pháp, phi pháp, vật chất và thời gian. Thì phương pháp tu hành theo truyền thống đó là độc thân, lõa thể, khổ hạnh, khất thực và giữ năm giới. Năm giới này đó là sát, đạo, dâm, vọng và không cất giữ châu báu. Chúng ta thấy là ở giáo phái này khác Phật giáo chúng ta chỗ nào? Giữ năm giới này khác năm giới của chúng ta ở giới nào? Chúng ta là sát giống không? Giống. Đạo. Đạo là gì? Đạo là gì? Trong cái giới của Phật tử chúng ta có giới nào là giới đạo không? Giới đạo đó là giới thứ hai. Dâm, vọng, như là bốn giới đầu của bên Kỳ Na giáo, nó cũng giống như là bốn giới đầu của Phật giáo chúng ta: sát, đạo, dâm, vọng. Và giới thứ năm, thay vì Đức Phật chế định là chúng ta không được uống rượu, thì ở Kỳ Na giáo chế định là không được cất giữ châu báu. Không được cất giữ châu báu. Tại sao ở Kỳ Na giáo lại có điều giới này? Ai biết? Có một lần thì chúng tôi ở bên chỗ dòng sông Hằng, thì chúng tôi thấy cái ngày đó trùng cái dịp lễ gì đó của đạo Kỳ Na giáo, thì có rất là nhiều phái đoàn của các vị giáo sĩ Kỳ Na giáo này đi. Và những cái đoàn của những giáo sĩ này đi thì chúng ta biết là nói về Kỳ Na giáo hoặc là Ni Kiền Tự thì chúng ta biết là như thế nào rồi. Đó là không mặc đồ, nghĩa là trên thân không có một cái vật gì để che thân cả. Nghĩa là ở giáo phái này đi với con người là tự nhiên, khi sinh ra như thế nào thì bây giờ là như vậy. Nhưng mà được mọi người là tôn kính. Và những vị giáo sĩ ở Kỳ Na giáo rất là giỏi, tu rất là tinh chuyên. Và đến bây giờ là Kỳ Na giáo ở Ấn Độ còn phát triển cũng rất là thịnh. Nhưng mà có một cái vật mà người những cái vị đạo sĩ Kỳ Na giáo này mang trên người, thì mình nhìn xem thì mình thấy nó lạ, nhưng mà phải là như vậy. Đối với chúng ta đó là cái gì? Nghĩa là không mặc quần, không mặc áo, không một cái vật gì trên người cả. Nhưng mà có một món mà người đó, có những người là cần phải có nó. Đó là cái gì? Có người nói là cái nón hả? Cái gì? Cái khổ hả? Không có mặc cái gì cả, không có cái gì che thân hết. Nhưng mà ở đây nói đoạn cuối, nhìn đoạn cuối nó là áo trắng. Bởi vì đoạn cuối nói là vào thế kỷ thứ 3 có một số đạo sĩ không tuân theo cái luật lọ thể, nên tách ra một cái phái chuyên mặc áo trắng gọi là phái bạch y. Nhưng mà cái này là chỉ là một số người thôi. Nhưng mà bây giờ về kỳ na giáo, về ni kiền tử là vẫn còn giữ nguyên dạng giống như là nguyên thị trước đây. Nó có những điều mà chúng ta nhìn thấy thì nó lạ, nhưng mà xét ra là nó phù hợp. Giống như là chúng ta gặp mấy vị mà sư mà bên Nam Truyền. Sư Nam Truyền là không được đeo đồng hồ, nhưng mà mỗi khi mà cần mà xem giờ móc cái điện thoại ra coi được. Bởi vì cái đồng hồ là gì? Cái đồng hồ là với mọi người nhìn vào nó là giống như một cái vật trang sức. Ví dụ giờ đâu phải là ai đeo đồng hồ cũng để coi giờ. Chúng tôi có tiếp xúc một vị Hàn Quốc. Vị này đeo cái đồng hồ, trị giá của đồng hồ đó là 500 triệu. Thì nếu như vậy thì cái đồng hồ đó đâu phải là để xem giờ, mà cái đồng hồ đó là để là giống như là một cái vật trang sức để tăng cái giá trị của phân biệt giàu nghèo. Người nghèo thì có thể là mua cái đồng hồ chừng 50 ngàn là đeo được rồi. Có người thì vài trăm, có người 1-2 triệu, có người là 5-7 triệu. Nhưng mà cũng có những cái đồng hồ là 500 triệu đồng như vậy. Thì bây giờ ở, do đó là cái đồng hồ á, là nó mang cái tính là giống như một cái vật trang sức. Do vậy là bên Phật giáo Nam Truyền là không được đeo đồng hồ. Nhưng mà điện thoại đó là cái phương tiện cần thiết để mà giao dịch, mà trong điện thoại là có xem giờ được. Do đó là nếu cần xem giờ, các vị sư móc điện thoại ra xem giờ thì mình nhìn thấy thì nó hơi là kỳ. Tại sao đồng hồ nó rẻ hơn, nó đơn giản hơn mà không được đeo? Rồi bây giờ cái điện thoại nó mắc tiền hơn mà lại móc ra coi, nhìn thấy nó có vẻ sang trọng hơn, nó hiện đại hơn, nhưng mà nó vẫn phù hợp. Thông qua ví dụ đó chúng ta trở lại coi những cái vị mà tu sĩ ni kiền tử này trên người đeo cái gì mà chúng ta nhìn thấy nó kỳ mà họ không có mặc cái khố để mà che lại cơ thể, nhưng mà có một cái lại là mang trên người. Cái gì? Đó là cái kiếm. Đó là cái kiếm. Bởi vì những người mà mắt yếu thì phải đeo kiếm mới thấy đường đi. Còn những cái vật trang sức khác, mặc dù mình nhìn thấy đeo kiếm là tăng cái vẻ sang trọng hơn, trong khi một cái khố để mà quấn che lại cơ thể người ta không quấn. Nhưng mà bây giờ cái kiến nhìn vô ta thấy nó hơi kỳ, nhưng mà phải đeo kiến để thấy đường. Do đó là chúng ta có sang đó, chúng ta nhìn thấy những vị mà trong cái giáo phái mà ni kiền tử này thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên tại sao mà một tấm vải mà không sử dụng nhưng mà lại là sử dụng kiến. Thì ở ni kiền tử thì có những vị rất là giỏi. Do đó là thời Đức Phật còn tại thế, những vị tu tập theo ni kiền tử này cũng có rất là nhiều cái xích mích với Phật giáo chúng ta. Có rất nhiều câu chuyện được kể lại, ghi nhận lại, xích mích rất nhiều. Và khi Phật giáo ra đời thì không phải riêng là kỳ na giáo, ni kiền tử này, mà rất là nhiều cái giáo phái khác cũng là có cái sự mà muốn là Phật giáo không được phát triển. Bởi vì như chúng tôi nói lúc nãy, bây giờ nếu như mà Phật giáo mà ra đời mà giống như những cái giáo phái khác Ấn Độ thời bây giờ thì không có một cái giá trị đóng góp nào mới hơn, tốt hơn. thì Phật, Đức Phật sẽ không ra đời. Đức Phật đã từng nói như vậy. Do đó là Đức Phật ra đời để mà hoàn thiện hơn, để mà hoàn thiện hơn. Thì có mọi những điều như thế này, tuân theo nguyên tắc này. Nhưng mà không phải nguyên tắc này áp dụng bất cứ lúc nào cũng đúng. Nghĩa là theo cái nguyên tắc, Đức Phật theo nguyên tắc rất là chuẩn thế này. Nghĩa là cái gì ra sao phải là hoàn thiện hơn, phải là tốt hơn những cái đã có trước đây. Nhưng mà nói như vậy không phải cái gì là sao cũng đều là tốt hết. Nhưng mà với bản thân Đức Phật thì Đức Phật quan niệm là như vậy. Do đó là Đức Phật phải là hoàn thiện hơn tất cả những tôn giáo khác thời bây giờ. Do vậy chúng ta tìm hiểu về Phật giáo. Chính vì quan sát xã hội Ấn Độ gồm có 96 giáo phái, mà điển hình nhất thời gian mà gần nhất là khoảng 600 năm trước Tây lịch. Nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà Bồ Tát Hậu Minh mà chuẩn bị giáng xuống thế gian này, thì ở Ấn Độ thời bây giờ nổi bật lên đó là Kỳ Na giáo, rồi Lục Sư Ngoại Đạo và 6 phái triết học. Đó là 13 cái giáo phái điển hình nhất, có cái tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất. Còn lại 83 giáo phái kia, cái tầm ảnh hưởng không bằng, chúng ta không tìm hiểu qua. Như vậy thì khi quan sát xuống thế gian, Bồ Tát Hậu Minh ta nhìn thấy cái cảnh, mặc dù những tôn giáo khác có là hướng dẫn con người là làm việc thiện, dẫn lý giải một số điều của thiên nhiên, một số hiện tượng của thiên nhiên, hoặc là hướng dẫn con người làm việc thiện, hướng dẫn con người đạt được cái sự an lạc của nội tâm, nhưng mà nó không có một cái giáo phái nào nó hoàn toàn rốt ráo. Chính vì vậy mà Bồ Tát Hậu Minh mới là giáng hạ xuống nhân gian. Thì khi mà đản sanh rồi thì sống trong hoàng cung, rồi sau đó là dược thành xuất gia tìm đạo. Khi tìm đạo thì tu sĩ Tất Đạt Đa của chúng ta cũng vẫn phải là vào trong những cái giáo phái này để học. Bởi vì mặc dù mình là một vị từ trên cung trời đâu sức mà giáng hạ nhân gian, nhưng mà khi muốn mà lãnh hội được, muốn truyền dạy được cho mọi người, thì chúng ta phải là vào trong những giáo phái này để học, để tìm những cái gì đó mà những giáo phái này mà chưa đáp ứng được. Do đó là Đức Phật của chúng ta cũng phải là có một thời gian theo truyền thống Phật giáo Nam truyền là bao nhiêu năm tu tập khổ hạnh. Phật giáo Nam truyền là bao nhiêu năm? 6 năm. Phật giáo Bắc truyền bao nhiêu năm? Cũng là 6 năm. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền là có 5 năm tầm đạo, Phật giáo Nam truyền không có 5 năm tầm đạo. Do đó là Phật giáo Bắc truyền là Thái tử dược thành năm 19 tuổi, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là bao nhiêu năm? 11 năm, lúc bấy giờ là 30 tuổi là thành đạo. Còn ở Phật giáo Nam truyền thì Thái tử dược thành xuất gia lúc bao nhiêu tuổi? 29 tuổi, trải qua 6 năm tu khổ hạnh, lúc bây giờ thành đạo lúc 35 tuổi. Thì đó là những cái điểm khác nhau giữa Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Vậy trở lại, đạo Phật ra đời có những cái gì mà nó tốt hơn, nó hoàn thiện hơn những cái giáo phái khác? Có những gì hoàn thiện hơn? Tình hình chính trị xã hội Ấn Độ, kinh tế và tư tưởng tôn giáo Ấn Độ thời Đức Phật hoàn toàn là bị bế tắc. Lúc bây giờ mặc dù có nhiều giáo phái nhưng mà tư tưởng tôn giáo, kinh tế rồi chính trị xã hội nó đi vào bế tắc. Chính trị xã hội bất công, đối kháng lên đến cực điểm. Giai cấp Vệ Xá và Thủ Đà La sống trong uất hận, xem trần gian giống như là địa ngục. Tư tưởng tôn giáo thì là phức tạp, quần chúng không còn niềm tin. Thì lúc bây giờ mới có một cái vị cứu tinh xuất hiện, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đã đánh đổ cái chế độ giai cấp biểu thị trong tăng đoàn của Ngài bằng cái tính là mọi người đều bình đẳng. Đức Phật thuyết tứ thánh đế, rồi thuyết thập nhị nhân duyên, khuyên con người là tu theo trung đạo. Do đó là với cái hoàn cảnh xã hội của Ấn Độ như vậy thì Đức Phật mới ra đời, Đức Phật mới đản sanh. Còn khi Đức Phật đã đản sanh rồi thì đem những cái chân lý giác ngộ như thế nào, tu tập như thế nào, hướng dẫn cho chúng ta thực hành những cái việc thiện như thế nào thì chúng ta đã tìm hiểu qua những khoảng thời gian trước đây. Là thông qua từng bài pháp, thông qua từng bài pháp thì ở Phật giáo chúng ta nên nhớ một điều thế này: Đức Phật ra đời là Đức Phật xóa bỏ đi bốn giai cấp. Do đó là trong hàng đệ tử của Đức Phật thì bất cứ ở giai cấp nào Đức Phật cũng tiếp nhận vào trong tăng đoàn. Và giống như chúng tôi nói là khi Đức Phật mà giáng hạ xuống nhân gian này thì mọi việc nó đã có cái nhân duyên từ trước rồi. Cho đó là ba anh em Ca Diếp phải ra đời trước khi mà Bồ Tát Hộ Minh giáng hạ nhân gian, để tập hợp cái tín đồ của mình. Tín đồ của mình là 1000 vị. Thì chỉ cần chờ khi Đức Phật thành đạo, nghe theo giáo pháp của Đức Phật, thì ba vị thủ lĩnh này là chuyển hướng tu theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật cũng rất là bình đẳng. Chúng ta nhớ một điều, Đức Phật rất bình đẳng. Đức Phật hỏi là bây giờ ba vị thủ lĩnh này là quy hướng với Đức Phật, còn hàng đệ tử thì không được quyền bắt là hàng đệ tử phải là theo. Phải hỏi ai thích theo thì theo, ai không thích thì giữ giống như là trước đây, hoặc là như thế nào đó thì tùy. Chứ không phải là thầy mình theo thì bắt đệ tử phải theo. Chúng ta nhớ Đức Phật rất là bình đẳng, cho mọi người được tự chọn lựa. Và có những điều mà không biết chúng ta có nắm được hay chưa, là lúc bây giờ là Đức Phật khi thành đạo theo Phật giáo Nam truyền là 35 tuổi, Phật giáo Bắc truyền là 30 tuổi. Thì lúc bây giờ một cái vị mà 30 hoặc 35 tuổi thì còn rất trẻ. So với những cái hàng đệ tử của Đức Phật, chẳng hạn như là năm anh em của Kiều Trần Như, hoặc là ba vị thờ lửa, ba anh em của Ca Diếp, những vị mà đã lãnh đạo cái giáo đoàn với số lượng mà 1000 đồ đệ như vậy, thì cái tầm ảnh hưởng của những vị này không phải là nhỏ. Do vậy là từ khi mà ba vị này cùng với hàng đệ tử mà đã là theo tu tập theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật, thì trong lúc mà từ ở Bồ Đề Đạo Tràng đi về thành Dương Xá, mọi người nhìn vào thấy à, không biết là cái vị đi trước của những vị giáo sĩ này là ai. Tại sao bình thường trước đây là ba vị giáo sĩ này đi trước 1000 đệ tử như vậy, cái tầm ảnh hưởng của vị này là dường như là xã hội bây giờ ai cũng biết. Bây giờ tự nhiên lại xuất hiện một vị còn trẻ mà lại đi trước ba vị này hướng dẫn giáo đoàn đi, thì xã hội bây giờ người ta đặt rất là nhiều nghi vấn, và người dân cũng như là tất cả mọi người nhìn vào rồi không biết đặt nhiều nghi vấn như vậy. Do đó là chư thiên trên trời, các vị tứ thiên vương mới là hiện xuống và đảnh lễ Đức Phật. Rồi ba anh em Ca Diếp này cũng biết được tâm ý của mọi người đang thắc mắc, không biết ai là thầy ai là đệ tử. Tự nhiên xuất hiện một người trẻ mà lại là đi đầu đi trước như vậy, thì lúc bây giờ thấy mọi người là thắc mắc, chư thiên cũng như là ba anh em Ca Diếp biết được cái tâm niệm đó, quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và xưng là đệ tử. Lúc bây giờ mọi người mới biết Đức Phật là ai. mới rước Đức Phật lại. Chẳng hạn như là Đức Phật tiếp đó độ thì Ca Diếp Maha Ca Diếp cũng như là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên cũng đã là có nhân duyên nhiều kiếp rồi. Nên kiếp này những vị này là xuống trước để mà giáo hóa một số người, rồi sau đó dẫn những vị mà đệ tử của mình về quy hướng với Đức Phật, trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca mà hoằng truyền Phật pháp. Do đó là khi một vị Phật ra đời thì có là hằng hà xá số những người xuống để mà trợ duyên. Trong đó có là sống đời là tăng sĩ, chẳng hạn như là Ba Nem Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, rồi còn rất nhiều những vị khác. Còn những vị ở hàng vua chúa như là Tần Bà Sa La, rồi Ba Tư Nạc, A Xà Thế, rất nhiều những vị mà trưởng giả mà ủng hộ như là Cấp Cô Độc, rất là nhiều các vị. Do đó là mỗi một cái nhân, mỗi một cái duyên nào đó nó cũng là tác thành nên một có cái nhân duyên từ trước rồi, nên nó mới hình thành nên những cái kết quả hiện tại. Thì ở cái bài học này thì chúng ta chỉ tìm hiểu qua về xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ. Thời bấy giờ nó có những điều nó bất ổn như vậy, do đó là Bồ Tát Hộ Minh mới giáng hạ nhân gian. Còn giáng hạ nhân gian rồi với ý nghĩa như thế nào, rồi sinh hoạt như thế nào, thì chúng ta học sử chắc là chúng ta cũng đã từng học qua, hoặc là có nhân duyên thì chúng ta lần lượt chúng ta sẽ được học. Tại sao mà Hoàng hậu Ma Gia sinh thái tử 7 ngày sau là người mất? Thì có nhiều giả thuyết như thế này. Thì thời gian còn lại chúng tôi đưa ra một vài điều để chúng ta suy nghĩ. Có một vài cái tư tưởng đưa ra thế này: do Hoàng hậu Ma Gia là lớn tuổi mới sinh con, do đó là khi sinh con thì không bảo đảm đến sức khỏe, do vậy Hoàng hậu Ma Gia chỉ là 7 ngày sau là mất. Cũng có những cái tư tưởng đưa ra như thế này, quan điểm đưa ra rằng là thái tử là sinh non, thái tử bị sinh non, bởi lúc bây giờ khi mà mang thai thì Hoàng hậu Ma Gia biết là ngày nào mình sẽ hạ sinh, rồi Hoàng hậu cũng đã canh ngày giờ từ ở Kapilavatthu, nghĩa là cung thành Ca Tỳ La Vệ, mà đi về đến cái quê hương của mình là đoạn đường đó là đi thời gian bao lâu, mất thời gian bao lâu, và Hoàng hậu cũng đã định liệu trước cái thời gian này. Mà tại sao mà đi giữa đường mà lại sanh thái tử? Thì có những cái quan điểm cho rằng thái tử bị sinh non do là đi bằng xe ngựa, đường xá là khó đi, xe dằn, do đó là thái tử ra đời sớm. Mà chính vì sự ra đời sớm nó không bình thường như vậy làm cho Hoàng hậu sớm lìa đời. Thì cái quan điểm đó là sai. Theo phân tích như khoa học, đặt giả thiết theo khoa học, có thể chúng ta xem đó là có thể chấp nhận, nhưng mà với niềm tin tôn giáo thì là không. Bởi vì Đức Phật cũng đã nói nhờ cái phước mà thọ sinh thái tử, mang thai thái tử như vậy, do đó nhờ cái phước đó mà chỉ 7 ngày sau là Hoàng hậu Ma Gia được sinh về cõi trời. Do vậy thì sau khi thành đạo rồi thì Đức Phật của chúng ta mới nhớ đến cái công ơn của người mẹ mang thai mình, do đó là biết là mẹ mình đã được sinh lên cõi trời, do vậy ngài mới lên cõi trời để mà thuyết pháp độ cho mẹ. Thì ngài lên cõi trời, bây giờ chúng ta sang Ấn Độ vẫn còn cái vết tích đó, cái thánh tích đó đánh dấu là nơi này Đức Phật đi lên cung trời để mà thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia nghe. Thuyết bài kinh gì? Bài kinh gì? Bài kinh gì mà thuyết cho hoàng hậu Maya nghe? Chúng ta về xem lại. Rồi cái thứ hai, cũng từ cái nhân duyên mà Đức Phật lên cung trời thuyết pháp cho hoàng hậu Maya nghe, đi thời gian là tương đối lâu. Do đó là lúc bây giờ vua U Điền nhớ Phật quá, không biết thế nào. Do đó là thông qua sự kiện đó nên mới tạc nên cái hình tượng của Đức Phật. Tôn tượng Đức Phật được tạc đầu tiên là chính là nhờ vua U Điền. Vua U Điền thương nhớ quá, do đó tạc nên hình tượng Đức Phật, để mà nhìn cái hình tượng đó là nhớ đến Đức Phật. Còn trước đây thì khác. Trước đây thì mỗi lần mà đến Tinh Xá tìm gặp Đức Phật mà không thấy. Ví dụ như đến Tinh Xá Kỳ Viên mà tìm Đức Phật để mà học hỏi, để mà thăm viếng Đức Phật, nhưng mà không thấy Đức Phật. Rồi những vị mà vua quan than phiền, nói là bây giờ mình sắp xếp việc triều chính, rồi mình đến để rảnh lễ thăm viếng Đức Phật mà không được gì cả. Sau đó là các vị tỳ kheo mới trình lên Đức Phật là có những vị vua là than phiền vấn đề đó. Đức Phật mới dạy tôn giả A Nan là đi đến chỗ Bồ Đề Đậu Tràng, chỗ mà Phật thành đạo, chiết một cái nhánh cây Bồ Đề ngay chỗ đó về trồng ở Tinh Xá Kỳ Viên, để sau này nếu ai đến Tinh Xá Kỳ Viên mà tìm Đức Phật mà không gặp được Đức Phật thì nhìn cái cây Bồ Đề này, hoặc là đảnh lễ cây Bồ Đề này giống như là đảnh lễ Đức Phật. Và cây Bồ Đề này thì chúng ta thấy là vẫn còn. Từ ở bên cổng mà bước vào, nhìn thấy cây Bồ Đề phía bên tay phải, cây Bồ Đề cao lớn đó là cây Bồ Đề chính là do A Nan trồng theo cái lời dạy của Đức Phật. Thì thông qua cái sự kiện mà Đức Phật lên cung trời thuyết pháp, nó có rất là nhiều cái bài kinh Đức Phật thuyết cho hoàng hậu Maya nghe, hoặc là có những sự kiện như là tạc nên tượng Phật. Thì do vậy khi chúng ta học về sự của Phật giáo thì chúng ta cần nên lưu ý nó rất rõ ràng. Vào năm nào Đức Phật làm cái gì, ở đâu, đến bây giờ chúng ta sang Ấn Độ chúng ta vẫn tìm ra được những cái vết tích đó. Chúng ta thấy trong kinh ghi nhận một cái điều gì đó, thì trong những cái chuyến ta hành hương sang Ấn Độ thì chúng ta hỏi hướng dẫn viên hoặc là hỏi quý thầy sẽ chỉ cho chúng ta. Ví dụ như Đức Phật lên cung trời Đao Lợi nè, rồi Đức Phật về mà độ cho vua cha, rồi rất là nhiều cái sự việc liên quan tới cuộc đời Đức Phật, những cái sự kiện đó đều được lịch sử là ghi nhận lại, và những cái nơi mà ghi nhận lại những cái sự kiện lịch sử đó, bây giờ chúng ta đến từng nơi đều có những trụ đá của vua A Dục, những trụ đá của vua Dục đánh dấu những nơi đó là gắn bó với một sự kiện lịch sử. Do vậy khi mà học về Phật giáo, chúng ta là người Phật tử thì chúng ta cũng hãnh diện rằng Đức Phật của chúng ta là Đức Phật lịch sử, có lịch sử rõ ràng. Bây giờ cả thế giới là công nhận những cái kinh điển của Đức Phật để lại, rồi những cái cuộc đời hoằng truyền Phật pháp của Đức Phật để lại, vết tích nơi nào như thế nào đó vẫn còn nguyên tại xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Do đó là mọi người thì khi sang Ấn Độ thường hay là chê người dân Ấn. Chê người dân Ấn là nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng mà chúng tôi nói là chúng ta nên khen người dân Ấn. Bởi vì nhờ người dân Ấn gìn giữ cái sự nghèo nàn lạc hậu đó mới còn cho chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn vào Phật giáo. Chẳng hạn như Sài Gòn của chúng ta 30 năm trước khi giải phóng, rồi 30 năm sau khi giải phóng, chúng ta thấy là có gì giống nhau? Hoặc là chúng ta qua khu vực mà quận 7, 20 năm trước với bây giờ là hoàn toàn là khác. Cần xã hội Ấn Độ là mấy ngàn năm nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như chúng ta sang Ấn Độ mà chúng ta tìm lại không thấy một vết tích nào của Phật giáo, có còn chỉ là những cái kinh điển mà chúng ta đang được lưu truyền ở đây, thì dường như là cái niềm tin tôn giáo chúng ta là bị giảm thiểu rất nhiều. Bây giờ kinh điển Đức Phật ghi nhận như vậy mà chúng ta qua bên đó thấy xã hội nó hoàn toàn đổi khác, thì làm gì chúng ta có niềm tin ở tôn giáo mình với cái giá trị lịch sử của tôn giáo mình. Nhưng mà chúng ta sang Ấn Độ, chúng ta thấy là xã hội Ấn Độ bây giờ là vẫn còn giữ nguyên vẹn những gì giống như là kinh điển của Đức Phật để lại. Thông qua nội dung này thì chúng tôi muốn gợi lên một số điều để chúng ta có những cái suy nghĩ, có những cái suy nghĩ. Rồi muốn biết những cái điều đó tiếp diễn như thế nào thì lần lượt dường như là trong cái mùa Phật đản này chúng ta sẽ nghe được những cái bài pháp về ý nghĩa Phật đản, ý nghĩa đản sanh. Hoặc là chúng ta nghe, chúng ta phải là để ý từng câu, từng chữ trong những cái bài kệ. Ví dụ như bài kệ tắm Phật hoặc là bài sám Phật đản, chúng ta nghe từng câu từng chữ, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa nó. Một chỉ cần một cái bài kệ tắm Phật thôi hoặc là một cái bài sám Phật đản thôi, chúng ta đem ra phân tích dường như là ngày này qua ngày khác vẫn không hết ý nghĩa của nó. Ý nghĩa rất là cao siêu. Nội dung thì có thể là chúng ta kết thúc ở đây. Nếu quý Phật tử chúng ta có những cái thắc mắc nào thì chúng ta đặt câu hỏi để mà giải đáp.